Luận Đại Trí Độ quyển 71, phẩm thứ 50, Thành Biện, nói về các yếu tố thành tựu kinh. Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ma La Mật: vì đại pháp sự mà khởi, vì bất khả tư nghị sự, vì bất khả xứng sự, vì bất khả lượng sự, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, thăm Bát Nhã Ma La Mật: vì đại pháp sự mà khởi, vì bất khả tư nghị sự, vì bất khả xứng sự, vì bất khả lượng sự, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Vì sao? Vì trong thăm Bát Nhã Ba La Mật bao hàm cả năm ba la mật kia, bao hàm cả nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bao hàm cả bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, bao hàm cả mười Phật lực dẫn đến nhất thiết chủng trí. Ví như vua là bậc tôn quý nhất trong nước, ủy quyền cho các vị đại thần chăm lo việc nước nên an nhàn. Cũng như vậy, tất cả các pháp từ Thanh Văn Pháp, Bích Chi Phật Pháp, Bồ Tát Pháp dẫn đến Phật Pháp đều ở trong Bát Nhã Ba La Mật cả. Bát Nhã Ba La Mật là pháp tôn quý nhất, hay xuất sanh tất cả các pháp ấy. Cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật là đại sự mà khởi, vì bất khả tư nghị sự dẫn đến vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ sắc, chẳng chấp sắc, dẫn đến chẳng thủ nhất thiết chủng trí, chẳng chấp nhất thiết chủng trí, nên hay thành tựu hết thảy các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: vì sao Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ, chẳng chấp sắc, dẫn đến chẳng thủ, chẳng chấp nhất thiết chủng trí nên thành tựu hết thảy các pháp? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Sắc dẫn đến thức có thể thủ, có thể chấp chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: chẳng thể được vậy. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nhất thiết chủng trí, vô thượng Bồ Đề có thể thủ, có thể chấp chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: chẳng thể được vậy. Phật dạy: lành thay, lành thay, này Tu Bồ Đề, ta cũng chẳng thấy sắc dẫn đến thức có thể thủ, có thể chấp, cũng chẳng thấy nhất thiết chủng trí. Vô thượng Bồ Đề có thể thủ, có thể chấp, vì chẳng thấy như vậy nên chẳng thủ, chẳng chấp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, ta cũng chẳng thấy Phật Pháp, Như Lai Pháp, tự nhiên trí Pháp, nhất thiết trí Pháp, có thể thủ, có thể chấp, vì chẳng thấy như vậy nên chẳng thủ, chẳng chấp. Lúc bấy giờ, hàng chư thiên cõi dục và cõi sắc đồng bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ma La Mật rất thậm thâm, khó thấy, khó giải, chẳng thể suy lường mà biết được. Chỉ có bậc thiện xảo di diệu, trí huệ tịch diệt mới có thể tính giải được. Nếu người nào thâm tính Bát Nhã Ba La Mật này, thì phải biết đó là bậc Đại Bồ Tát. Người đó trong vô lượng kiếp đã cúng dường chư Phật, đã gieo trồng thiện căn, đã thân cận chư thiện tri thức, mới có thể tính giải thâm Bát Nhã Ba La Mật này vậy. Bạch Thế Tôn, nếu trong cõi đại thiên thế giới có bao nhiêu chúng sanh đều được tính hành, được pháp hành, được bốn quả thanh văn, được quả Bích Chi Phật, hoặc trí, hoặc đoạn, thì cũng chẳng sao bằng được vị Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, dù chỉ trong một ngày. Vì sao? Vì người tính hành, pháp hành, người được quả tu đà hoàng, dẫn đến A-la-hán, Bích Chi Phật, hoặc trí, hoặc đoạn, tức là Bồ Tát Ma Ha Tát vô sanh pháp nhẫn. Phật dạy: này chư thiên tử, người tính hành, pháp hành, được tu đà hoàng, dẫn đến A-la-hán, Bích Chi Phật, hoặc trí, hoặc đoạn, tức làm vào được vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát Ma Ha Tát vậy. Nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật này mà biên chép, thọ trì, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập, thì sẽ mau đến được Niết Bàn, thù thắng hơn người. Vì cầu thanh văn hay Bích Chi Phật đạo mà bỏ Bát Nhã Ba La Mật để theo học các kinh thanh văn hay Bích Chi Phật, dù chỉ trong một kiếp hay dưới một kiếp. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật rộng thuyết thượng diệu pháp, mà người tính hành, người pháp hành, người tu đà hoàng, tư đà hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật đều phải học. Chỉ học như vậy mới đến được vô thượng bồ đề. Lúc bấy giờ, hàng chư thiên cõi dục và cõi sắc đồng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thâm Bát Nhã Ba La Mật phải được gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là pháp bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Người hành Bát Nhã Ba La Mật, dù là tính hành, dù là pháp hành, khi đã vào được thẩm thâm pháp này rồi, thì cũng vẫn thành tựu được bốn quả thâm văn, quả bích chi Phật, lại do học Bát Nhã Ba La Mật mà thành bậc Đại Bồ Tát, được vô thượng Bồ Đề. Nhưng thẩm thâm pháp này vẫn chẳng tăng chẳng giảm, chư thiên cõi dục và cõi sắc bạch Phật xong, đồng đến đảnh lễ với chân Phật, diễu quanh Phật, rồi cáo lui trở về thiên cung. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật mà tức thời tính giải như vậy, đã từ đâu sanh về cõi này? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật là tức thời tính giải, chẳng sợ hãi, chẳng nghi hối, hoan hỷ ưa nghe, nghe rồi nhớ mãi, chẳng quên sót. Trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, chẳng hề xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, lại thường theo sát bên pháp sư, giống như trâu nghé thường theo sát bên trâu mẹ. Vì thường theo sát bên pháp sư nên vị Bồ Tát ấy khi nghe được Bát Nhã Ba La Mật rồi thì miệng liền đọc tụng, tâm liền tính giải, minh liễu chánh kiến. Phải biết vị Bồ Tát ấy đời trước đã ở trong loài người, nay trở lại sanh làm người. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy đời trước ở trong loài người đã cầu Phật đạo, đã từng nghe thuyết về thăm Bát Nhã Ba La Mật, đã từng biên chép, thọ trì, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Nên sau khi mạng chung, trở lại sanh về cõi này, nghe Bát Nhã Ba La Mật là tức thời được tính giải. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có vị Bồ Tát nào ở cõi khác thành tựu được các công đức như đã nêu trên đây, mà sau khi mạng chung sanh về cõi này, được nghe Bát Nhã Ba La Mật là tức thời tính giải, rồi biên chép, thọ trì, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có những trường hợp như vậy. Có những vị Bồ Tát ở các cõi khác, sau khi mạng chung sanh về cõi này, được nghe Bát Nhã Ba La Mật là tức thời tính giải, rồi biên chép, thọ trì, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Phải biết đó là những vị đời trước đã từng nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật ở các cõi Phật khác, nên nay mới có được các công đức như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát theo Đức Di Lặc nghe thuyết về thăm Bát Nhã Ba La Mật do căn lành đó mà nay sanh về cõi này. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát tuy đời trước đã có nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật nhưng chưa có thưa hỏi về thâm lý trong kinh, nên vẫn còn nhiều chỗ nghi, nay sanh về cõi này, Bồ Tát ấy được nghe Bát Nhã Ba La Mật mà cũng vẫn còn các chỗ nghi, chưa được tỏ ngộ. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát tuy đời trước đã có nghe năm Ba La Mật kia nhưng chưa có thưa hỏi về thâm lý trong đó, nên vẫn còn nhiều chỗ nghi, nay sanh về cõi này, Bồ Tát ấy được nghe Bát Nhã Ba La Mật mà cũng vẫn còn các chỗ nghi, chưa được tỏ ngộ. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát tuy đời trước có nghe thuyết nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, mười Phật lực dẫn đến nhất thiết chủng trí, nhưng chưa có thưa hỏi về thâm lý trong đó, nên vẫn còn nhiều chỗ nghi, nên sanh về cõi này, Bồ Tát ấy được nghe Bát Nhã Ba La Mật mà cũng vẫn còn các chỗ nghi, chưa được tỏ ngộ. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát đã có nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật, đã có thưa hỏi về các chỗ nghi trong đó, nhưng chưa thực hành đúng như pháp, nay sinh về cõi này, Bồ Tát ấy được nghe Bát Nhã Ba La Mật chỉ trong một vài ngày là liền được tâm kiên cố. Thế nhưng nếu xa rời pháp hội thì Bồ Tát ấy lại liền thối tâm. Vì sao? Vì đời trước Bồ Tát ấy khi nghe Bát Nhã Ba La Mật dù có thưa hỏi về các chỗ nghi, nhưng chẳng có thực hành đúng như pháp vậy. Bồ Tát ấy có lúc muốn nghe, có lúc chẳng muốn nghe, tâm chẳng kiên định, tợ như lông hồng nhẹ bay theo chiều gió. Này Tu Bồ Đề, phải biết Bồ Tát ấy phát tâm chẳng được bao lâu, chẳng thường thân cận chư thiện tri thức, chẳng thường cúng dường chư Phật. Ở đời trước, dù Bồ Tát ấy đã được nghe Bát Nhã Ba La Mật, nhưng chẳng biên chép thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật, lại chẳng học năm pháp Ba La Mật kia, chẳng học nội không dẫn đến vô pháp ngũ pháp không, chẳng học bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, chẳng học mười Phật lực dẫn đến nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, phải biết Bồ Tát ấy mới phát tâm đại thừa, nhưng ít có tin, ít có ưa thích, nên chẳng biên chép, chẳng thọ trì, dẫn đến chẳng chánh ức niệm thăm Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà chẳng biên chép thọ trì đọc tụng dẫn đến chẳng chánh ức niệm thăm Bát Nhã Ba La Mật, là người chẳng tu hành đúng theo thăm Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến là người chẳng tu hành đúng theo nhất thiết chủng trí. Phải biết thiện nam thiện nữ ấy chẳng được sự hộ trì của thăm Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được sự hộ trì của nhất thiết chủng trí, ắt phải bị lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo mà chẳng biên chép, chẳng thọ trì, dẫn đến chẳng chánh ức niệm thăm Bát Nhã Ba La Mật, là người chẳng được Bát Nhã Ba La Mật, khiến phải bị lạc về nhị thừa địa vậy. Luận hỏi: trước đây đã nói nhiều về thăm Bát Nhã Ba La Mật rồi, vì sao đi còn nói nữa? Đáp: người nghe Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng thông suốt được nghĩa kinh mới nhàm chán, cho là nói trùng lập. Họ chẳng biết rằng càng nghe Bát Nhã Ba La Mật nhiều lần thì càng được nhiều lợi ích. Chư vị Bồ Tát nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật rất nhiều lần mà chẳng hề sanh tâm nhàm chán. Phật và Ngài Tu Bồ Đề biết rõ Bát Nhã Ba La Mật đem lại nhiều lợi ích cho chúng sanh, nên phải nói đi nói lại rất nhiều lần, khiến cho người nghe mở mang trí huệ, thâm nhập thiền định vậy. Chư Bồ Tát cùng các bậc lợi căn thượng trí ưa thích nghe mãi, chỉ có hàng phàm phu độn căn hiểu trí chẳng sao hiểu nổi thâm nghĩa của kinh, nên chẳng muốn nghe nhiều lần, cho là nói trùng lập như vậy chẳng có lợi ích gì cả. Bát Nhã Ba La Mật là pháp thầm thâm di diệu, bao hàm cả năm ba la mật kia, bao hàm cả nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bao hàm cả bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, bao hàm cả mười Phật lực dẫn đến nhất thiết chủng trí. Bát Nhã Ba La Mật vì đại pháp sự nhân duyên mà khởi, chẳng phải chẳng có nhân duyên hay vì tiểu nhân duyên mà khởi vậy. Bởi vậy nên Phật phải nói đi nói lại rất nhiều lần để chúng hội được khai ngộ. Hỏi: mỗi ba la mật đều có tướng khác nhau, như vậy vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật dung thọ được cả năm ba la mật kia? Đáp: có Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo thì năm ba la mật kia mới được đầy đủ các lực phương tiện để hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, để dẫn vào Phật đạo. Có Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo thì thiền định mới được thâm sâu, ví như muốn đốt sạch các cây cỏ khô thì cần phải có mồi lửa vậy. Lại nữa, vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ chẳng chấp hết thảy pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí, nên nói Bát Nhã Ba La Mật bao hàm hết thảy các pháp, dung thọ hết thảy các pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề tự niệm rằng: nếu dùng huệ nhãn quán sát hết thảy các pháp thì sẽ thấy rõ hết thảy các pháp đều là không, là vô tướng, là vô tác. Bởi vậy nên khi Phật hỏi Ngài: hết thảy các pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí có thể thủ, có thể chấp chăng? Thì Ngài trả lời rằng: chẳng thể được vậy. Phật tán thán Ngài Tu Bồ Đề vì vậy rằng: ta chẳng thấy các pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí có thể thủ, có thể chấp. Ta cũng chẳng thấy Phật pháp, Như Lai pháp, tự nhiên trí pháp, nhất thiết trí pháp có thể thủ, có thể chấp. Vì chẳng thấy như vậy nên chẳng thủ, chẳng chấp. Lúc bấy giờ chư thiên hoan hỷ tán thán Bát Nhã Ba La Mật và bạch Phật rằng: hết thảy chúng sanh trong cõi đại thiên thế giới nếu đều được tính hành, pháp hành, được bốn quả thanh văn, được quả bích chi Phật, hoặc trí, hoặc đoạn, cũng chẳng bằng được một vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Dù trong một ngày, vì sao? Vì được tính hành, pháp hành, được quả thanh văn, quả bích chi Phật, tức là được vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát. Hỏi, chư hiền thánh đã có trí, có đoạn, đã được vô sanh pháp nhẫn, như vậy vì sao lại nói chẳng có thể bằng được một vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dù chỉ trong một ngày? Đáp, chư hiền thánh, chưa đầy đủ đại bi, chưa đầy đủ bi nguyện trọng độ hết thảy chúng sanh như chư Bồ Tát. Lại nữa, vì chẳng có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, nên chư hiền thánh chẳng có thể ở nơi Niết Bàn mà xả ly chấp Niết Bàn được. Chỉ có những bậc đại trí, đại lực mới vượt ra khỏi sự trối chấp về Niết Bàn, mới thị hiện ra vào trong sanh tử để phương tiện cứu độ chúng sanh. Lại nữa, chư Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn thù thắng hơn, chư hiền thánh có trí, có đoạn, được vô sanh pháp nhẫn, nên công đức của chư hiền thánh chẳng thể sánh kịp công đức của Bồ Tát. Dù mới sơ nhẫn, ví như các vị đại thần, tuy có công đức lớn, chẳng sao có quay lực bằng vị thái tử được. Dù làm vị thái tử vừa mới sanh ra đời, hàng vị thừa thủ chấp, noãn, đảnh, nhẫn làm sơ môn, còn Bồ Tát lấy pháp nhẫn làm sơ môn. Bởi vậy, nên hàng thanh văn và bích chi Phật, dù thành tựu đầy đủ công đức, cũng chẳng bằng được một vị Bồ Tát nhập sơ môn, huống nữa là vị Bồ Tát tu tập đã gần thành Phật. Hỏi, chư hiền thánh tu theo nhị thừa có đầy đủ trí đoạn, vì sao nói chư vị này chẳng bằng được một vị Bồ Tát đại thừa mới vào sơ nhẫn? Đáp, chỗ duyên tuy đồng, vì đều duyên pháp tánh thực tế cả, thế nhưng căn trí lợi hay độn có khác nhau. Bồ Tát có vô lượng công đức, vì có đại bi tâm, được chư Phật thường thủ hộ nên thù thắng hơn. Nên biết rằng, người tu tập Bát Nhã Ba La Mật cũng phân biệt có thượng, có trung, có hạ, vì có người nghe Bát Nhã Ba La Mật là liền tính giải như pháp hành trì. Có người nghe Bát Nhã Ba La Mật có thưa hỏi để hiểu rõ nghĩa lý trong kinh, nhưng lại chẳng hành trì đúng như pháp. Có người nghe Bát Nhã Ba La Mật dù có tin, nhưng chẳng có thưa hỏi để tìm hiểu rõ nghĩa lý trong kinh. Như vậy, người thượng căn nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật là liền tính giải và hành trì được. Người trung căn nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật liền sanh tín tâm, nhưng chẳng trú được lâu dài. Còn người hạ căn nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật dù có tin, nhưng vẫn nhiều chỗ nghi, chẳng được tỏ ngộ. Lại nữa, người thượng căn nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật liền tính giải, hoan hỷ thọ trì, dẫn đến chánh ức niệm như pháp tu hành, lại cũng thường theo pháp sư để được nghe mãi. Còn hai hạng người trung căn và hạ căn, do độn căn phước mỏng, chẳng hiểu nổi thâm nghĩa của kinh, nên thường lạc vì nhị thừa địa, chẳng được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì. Phẩm thứ 51, thí dụ kinh. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, ví như người vượt biển lớn, chẳng may bị thuyền vỡ, nếu chẳng kịp bám vào một chiếc phao, một khúc gỗ, một tấm ván, dẫn đến một thây chết hay bất cứ một vật nổi khác, thì ắt phải bị chết chìm, dù chưa chết ngay thì cũng chẳng sao vào bờ được, dần dần rồi cũng sẽ phải bị chết chìm. Trái lại, nếu người ấy bám được một chiếc phao, một khúc gỗ, một tấm ván, dẫn đến một thây chết hay bất cứ một vật nổi nào khác, thì phải biết người ấy được thoát chết, dần dần vào được bờ vậy. Cũng như vậy, này Tu Bồ Đề, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo, chỉ tin Phật mà chẳng y chỉ nơi thăm Bát Nhã Ba La Mật, chẳng biên chép thọ trì, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng y chỉ nơi năm Ba La Mật kia, dẫn đến chẳng y chỉ nơi nhất thiết chủng trí, thì phải biết trên đường hành đạo, người ấy bị suy giảm đạo tâm, chẳng có thể đến được nhất thiết chủng trí, và sẽ chỉ thủ chứng các quả vị thanh văn và bích chi Phật. Trái lại, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo có đầy đủ tính tâm, nhẫn tâm, tịnh tâm, thâm tâm, có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn, lại y chỉ nơi thăm Bát Nhã Ba La Mật mà biên chép thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết người ấy được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến được nhất thiết chủng trí hộ trì. Vì được hộ trì như vậy, nên trên đường hành đạo người ấy chẳng bị suy giảm đạo tâm, vượt khỏi thanh văn và bích chi Phật địa, được đầy đủ thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, với những người dùng bình đất chưa được nung chín để đựng nước, chẳng được như ý muốn, vì chẳng bao lâu bình sẽ bị tan rã, trở lại thành đất. Trái lại, người biết dùng bình đất đã được nung chín để đựng nước, được như ý muốn, vì bình chẳng bị tan rã, chứa nước rất tốt vậy. Cũng như vậy, này Tu Bồ Đề, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo, dù có đầy đủ tín tâm, nhẫn tâm, tịnh tâm, thâm tâm, có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn, mà chẳng y chỉ nơi thâm Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết người ấy chẳng được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí hộ trì. Vì chẳng được hộ trì như vậy, nên trên đường hành đạo, người ấy bị suy giảm đạo tâm, bị lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Trái lại, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo, có đầy đủ tín tâm, nhẫn tâm, tịnh tâm, thâm tâm, có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn, lại y chỉ nơi thâm Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết người ấy được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến được nhất thiết chủng trí hộ trì. Vì được hộ trì như vậy, nên trên đường hành đạo người ấy chẳng bị suy giảm đạo tâm, vượt khỏi thanh văn và bích chi Phật địa, được đầy đủ thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, ví như người lái buôn bất cẩn, dùng thuyền không chắc chắn để chuyên chở hàng hóa ra biển khơi, thì phải biết con thuyền như vậy chẳng sao chịu nổi sức sóng gió, do vậy mà thuyền sẽ bị chìm giữa biển, và người lái buôn ấy sẽ phải bị mất hết tài sản và có thể bị nguy hại đến tánh mạng nữa. Trái lại, người lái buôn có trí, biết đóng thuyền đến chắc chắn, trang bị đầy đủ tiện nghi, rồi mới cho thuyền hạ thủy để chở hàng hóa ra biển khơi, thì phải biết con thuyền như vậy sẽ đủ sức chịu sóng gió, do vậy mà thuyền sẽ vượt biển an toàn. Cũng như vậy, này Tu Bồ Đề, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo, dù có đầy đủ tín tâm, nhẫn tâm, tịnh tâm, thâm tâm, có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn, mà chẳng y chỉ nơi thâm Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết người ấy chẳng được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí hộ trì. Vì chẳng được hộ trì như vậy, nên trên đường hành đạo, người ấy bị suy giảm đạo tâm, bị lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Trái lại, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo, có đầy đủ tín tâm, nhẫn tâm, tịnh tâm, thâm tâm, có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn, lại y chỉ nơi thâm Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết người ấy được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến được nhất thiết chủng trí hộ trì. Vì được hộ trì như vậy, nên trên đường hành đạo, người ấy chẳng bị suy giảm đạo tâm, vượt khỏi thanh văn và bích chi Phật địa, được đầy đủ thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, ví như có cụ già trên 100 tuổi, sức yếu lại bệnh hoạn phải nằm liệt giường, cụ già ấy tự dùng sức mình để trỗi dậy mà chẳng sao đứng dậy được, dù cố gắng đứng dậy được thì cũng chẳng sao cất bước đi được. Trái lại, nếu cụ già ấy được hai người mạnh khỏe kèm dìu hai bên, thì cụ có thể đứng dậy và đi được. Cũng như vậy, này Tu Bồ Đề, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo, dù có đầy đủ tín tâm, nhẫn tâm, tịnh tâm, thâm tâm, có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn, mà chẳng y chỉ nơi thâm Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết người ấy chẳng được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí hộ trì. Vì chẳng được hộ trì như vậy, nên trên đường hành đạo, người ấy bị suy giảm đạo tâm, bị lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Trái lại, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo có đầy đủ tín tâm, nhẫn tâm, tịnh tâm, thâm tâm, có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn, lại y chỉ nơi thâm Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết người ấy được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến được nhất thiết chủng trí hộ trì. Vì được hộ trì như vậy, nên trên đường hành đạo, người ấy chẳng bị suy giảm đạo tâm, vượt khỏi thanh châm và bích chi Phật địa, được đầy đủ thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Luận, đoạn kinh trên đây nói đến hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát đã vào được thật tướng các pháp. Hạng Bồ Tát tuy chưa vào được thật tướng các pháp, nhưng ở nơi Phật đạo đã có tín tâm, có nhẫn tâm, có tịnh tâm, có thâm tâm, lại cũng đã có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn. Tín là tin có các nhân duyên tội phước, có quả báo, lại tin rằng do tu tập sáu pháp ba la mật mà sẽ được vô thượng Bồ Đề. Có người tuy tin Phật đạo, nhưng do tư duy trù lượng mà tâm chưa được nhẫn, cho nên phải có nhẫn. Có người tuy đã có nhẫn, nhưng chưa dứt bỏ được các tà nghi khiến tâm loạn động, cho nên phải có tịnh, tức là phải định tâm. Có người tuy đã có định nhưng trí huệ còn nông cạn, chưa thấu rõ được chỗ thâm diệu của kinh, cho nên phải có thâm, tức là phải có trí huệ thậm thâm. Khi đã có được đầy đủ bốn tâm trên đây rồi, hành giả lại phải nhất tâm cầu vô thượng Bồ Đề, cho nên phải có nguyện. Lại nữa, hành giả cần xem việc thế gian là việc nhỏ, chẳng nên tham đắm, cho nên phải có giải. Khi đã có tịnh, có nguyện, có giải rồi, thì hành giả phải xả tà vật, xả sân nhuế vân vân, cho nên phải có xả. Đầy đủ các pháp trên đây rồi, hành giả phải siêng năng tu tập, chẳng có giải đãi thối thất, cho nên phải có tinh tấn. Mặc dù đã có được đầy đủ các công đức như vậy, nhưng nếu chẳng có y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, thì hành giả vẫn còn có thể bị các ác ma, các ác tri thức dẫn dắt, khiến đạo tâm bị suy giảm. Người như vậy chỉ được hưởng phước báo thế gian, hoặc nhiều nhất là chỉ được các quả vị thanh văn và bích chi Phật, chẳng có thể được quả vô thượng Bồ Đề. Ở đoạn kinh trên đây, Phật có nêu lên bốn thí dụ. Một, dụ về người đi biển bị thuyền dở. Nếu người đi biển chẳng may bị thuyền dở mà gặp được một vật nổi trên mặt biển để bám vào, thì thoát được nạn chết chìm mà còn có thể đến bờ an toàn. Người tu hành cũng là như vậy. Nếu trên đường hành đạo mà được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, thì sẽ có thể đến được vô thượng Bồ Đề. Vật nổi dụ cho lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật vậy. Hai, dụ về cái bình đất đựng nước. Cái bình đất dùng để đựng nước nếu chẳng được nung chín thì chẳng bao lâu sẽ bị tan vỡ, chẳng có thể đựng nước được. Trái lại, nếu cái bình được nung chín rồi thì sẽ trở thành chắc chắn, đựng nước rất tốt vậy. Cái bình dụ cho Bồ Tát, cái bình chưa được nung chín chẳng thể dùng để đựng nước được. Dụ cho Bồ Tát chẳng có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, cái bình đã được nung chín đựng nước rồi, dụ cho Bồ Tát có đầy đủ lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. 3. Dụ về chiếc thuyền chở hàng hóa trên biển. Chiếc thuyền không chắc chắn duyên chở hàng hóa ra biển, chẳng có thể chịu nổi sức sóng gió, khiến phải bị chìm giữa biển. Trái lại, chiếc thuyền lớn chắc chắn chẳng bị sóng gió đánh chìm, nên có thể vượt biển an toàn. Chiếc thuyền không chắc chắn, dụ cho Bồ Tát tuy đã có đủ tín, nhẫn, tịnh, thâm, nguyện, giải, xả, tinh tấn, tuy có hành các thiện pháp, tuy muốn cầu Phật đạo mà chẳng có y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì. Chiếc thuyền này bị chìm, khiến của cải bị mất sạch. Dụ cho Bồ Tát ấy chỉ được các phước báo hữu lậu, hoặc chỉ được các quả thanh văn và bích chi Phật, chẳng thể đến được vô thượng Bồ Đề. Trái với bổn nguyện của Bồ Tát vậy. Còn chiếc thuyền lớn chắc chắn, dụ cho vị Bồ Tát có đầy đủ tín, nhẫn, tịnh, thâm, nguyện, giải, xả, tinh tấn, lại y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật cùng năm Ba La Mật kia, được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, chiếc thuyền này chẳng bị chìm, chuyên chở hàng hóa đến bờ an toàn. Dụ cho Bồ Tát ấy có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, nên được đại lợi ích, được vô lượng Phật pháp, được nhất thiết chủng trí, dẫn đến được vô thượng bồ đề. 4. Dụ về cụ già trên 100 tuổi, sức yếu và bệnh hoạn. Cụ già này tuổi cao sức yếu lại nhiều bệnh, phải nằm liệt giường. Nếu cụ tự dùng sức mình để trỗi dậy thì cụ cũng chẳng sao đứng dậy được, mà dù có đứng dậy được thì cụ cũng chẳng bước đi xa được. Trái lại, nếu có hai người khỏe mạnh kèm dìu hai bên thì cụ có thể đứng dậy đi được. Cụ già bệnh này dụ cho Bồ Tát chưa đoạn được 62 tà kiến chấp cùng các phiền não. Cụ già này từ trên giường muốn đứng dậy, dụ cho vị Bồ Tát ấy muốn vượt ra khỏi ba cõi, nhưng chẳng thành tựu được ý nguyện, chẳng thành tựu được Bồ Tát hạnh, chẳng đến được vô thượng Bồ Đề. Trái lại, nếu vị Bồ Tát ấy biết y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật, thì nhờ lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật sẽ tận đoạn được các kiết sử phiền não. Cụ già được hai người khỏe mạnh kèm dìu nên có thể đứng dậy đi được. Dụ cho vị Bồ Tát ấy khi đã được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, có thể thành tựu viên mãn Bồ Tát hạnh, dẫn đến có thể đến được vô thượng Bồ Đề. Kinh: lúc bấy giờ Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề rằng: lành thay, lành thay, này Tu Bồ Đề, ông đã vì chư Bồ Tát mà thưa hỏi Như Lai về các pháp sự như vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà từ sơ phát tâm đến nay dụng tâm chấp ngã và chấp ngã sở để tu bố thí, dẫn đến để tu trí huệ, khi tu bố thí tự nghĩ rằng tôi là người hành bố thí, tài vật đem ra bố thí là của tôi, dẫn đến khi tu trí huệ cũng tự nghĩ rằng tôi là người tu trí huệ là của tôi, thì phải biết người ấy chỉ tu ngã thí, dẫn đến chỉ tu ngã huệ mà thôi. Vì sao? Vì tu như vậy là có tư duy, phân biệt, có chấp ngã và ngã sở, nên chẳng được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí hộ trì. Vì sao? Vì tất cả sáu Ba La Mật, từ đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật đều chẳng có các tướng phân biệt như vậy. Phải xả ly mọi chấp phân biệt, xa lìa chấp có bờ bên này và bờ bên kia, thử ngàn và bỉ ngàn, thì mới vào được thật tướng của sáu Ba La Mật. Do người ấy chấp như vậy nên chẳng có thể đến được nhất thiết chủng trí, mà phải bị lạc về tham văn và bích chi Phật địa. Như vậy là cầu Phật đạo mà chẳng có phương tiện lực. Thế nào là người cầu Phật đạo chẳng có phương tiện lực? Này Tu Bồ Đề, đó là người cầu Phật đạo mà từ sơ phát tâm cho đến nay vẫn thường dụng tâm chấp ngã và ngã sở, khi hành đàn Ba La Mật, dẫn đến khi hành Bát Nhã Ba La Mật, ví như hành bố thí mà thường nghĩ rằng tôi là người hành bố thí, tài vật đem ra bố thí là của tôi, và có người nhận sự bố thí của tôi. Do nghĩ như vậy nên sanh cao tâm, người ấy chẳng biết rằng phải xả ly mọi chấp phân biệt, xa lìa chấp có bờ bên này và bờ bên kia, mới vào được thật tướng của sáu Ba La Mật. Do chẳng biết như vậy nên người ấy chẳng có được sự hộ trì của đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng có được sự hộ trì của Bát Nhã Ba La Mật, khiến chẳng có được phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật vậy. Này Tu Bồ Đề, người cầu Phật đạo mà chẳng có phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có thể đến được nhất thiết chủng trí, nên phải bị lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Thế nào là người cầu Phật đạo có phương tiện lực? Này Tu Bồ Đề, đó là người cầu Phật đạo mà từ sơ phát tâm cho đến nay chẳng có dụng tâm chấp ngã và ngã sở, khi hành đàn Ba La Mật, dẫn đến khi hành Bát Nhã Ba La Mật, ví như khi hành đàn Ba La Mật, người ấy chẳng dấy niệm nghĩ rằng tôi là người hành bố thí, tài vật đem ra bố thí là của tôi, và có người nhận sự bố thí của tôi. Người ấy biết rõ rằng tất cả sáu Ba La Mật, từ đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật đều chẳng có các tướng phân biệt như vậy. Biết rõ rằng phải xả ly mọi tướng phân biệt, xa lìa chấp có bờ bên này và bờ bên kia, thì mới vào được thật tướng của sáu Ba La Mật. Do biết rõ như vậy nên người ấy có được sự hộ trì của đàn Ba La Mật, dẫn đến có được sự hộ trì của Bát Nhã Ba La Mật, khiến có được phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật vậy. Này Tu Bồ Đề, người cầu Phật đạo có đầy đủ phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật, chẳng bị lạc về thanh văn và bích chi Phật địa, nên mau đến được nhất thiết chủng trí, dẫn đến mau được vô thượng Bồ Đề. Luận: Phật ứng chứng lời ngài Tu Bồ Đề, rồi nhân đó dạy cho Bồ Tát phải tu tập các thiện pháp như thế nào để có thể đến được vô thượng Bồ Đề. Phật dạy: Bồ Tát cầu Phật đạo, dù có tín tâm, có nhẫn tâm, có tịnh tâm, có tham tâm, có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn rồi, nhưng nếu chẳng có y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, thì cũng chẳng sao đến được nhất thiết chủng trí, dẫn đến chẳng sao được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì tu tập thiện pháp mà tâm vẫn còn chấp ngã và ngã sở, thì chẳng có được sự hộ trì của đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng có sự hộ trì của Bát Nhã Ba La Mật. Hành giả phải dùng trí Bát Nhã Ba La Mật để xả ly mọi sự chấp phân biệt, xa lìa các chấp khử bỉ, bờ bên này và bờ bên kia, mới vào được thật tướng của sáu Ba La Mật. Vì tất cả sáu pháp Ba La Mật đều chẳng có các tướng phân biệt vậy. Phật lại chỉ rõ thế nào là cầu Phật đạo chẳng có phương tiện lực, và thế nào là cầu Phật đạo có phương tiện lực. Phật lại dạy tiếp rằng, bên trong phải quán ngã không, và bên ngoài phải quán pháp không. Chẳng chấp các pháp tướng như vậy là được phương tiện lực của Bát Nhã Ba La Mật. Nếu đã có Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, có được phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật, thì người cầu Phật đạo mới chẳng bị lạc về nhị thừa địa, mau đến được nhất thiết chủng trí, dẫn đến mau được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát phải như vậy mà tu tập, mới có thể thành tựu viên mãn Bồ Tát bổn nguyện vậy.